Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Dư âm cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với Hội đồng Giám mục Ireland về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương phục vụ trong tươi vui của cha Giovanni Bertocchi, người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về các thế hệ nhân quyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Kiev, sau 18 năm nỗ lực và chờ đợi, giáo hội công giáo tại Ukraine đã được nhà nước trả lại một thánh đường ở thành phố Kiev ở miền Tây nước này. Thánh đường này được kiến thiết hồi đầu thế kỷ 18 và sau Thế chiến thứ hai bị đóng cửa. Sau đó, nhà nước Cộng sản Liên Xô tịch thu và lần lượt dùng làm chợ, rồi làm hội trường thể thao, sau cùng làm hội trường khiêu vũ. Trong 3 năm qua, chính quyền thành phố luôn từ chối trả lại nhà thờ cho giáo hội. Tuy nhiên, các tòa án ở thành phố Lvov và thủ đô Kiev lần lượt phán quyết buộc chính quyền địa phương phải trả lại thánh đường cho giáo hội. Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, Đức cha Mieczyslav Mokrzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov của Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, đã chủ sự lễ tái thánh hiến nhà thờ ở Kiev. Trong thời gian trước đây, các thánh lễ thường được cử hành tại Tư Gia. Trong thời gian qua, nhà nước Ukraine đã lần lượt trả lại cho giáo hội tất cả các thánh đường bị tịch thu thời Cộng sản Liên Xô. Trong số 46 triệu dân Ukraine, chỉ có khoảng 1 triệu rưỡi tín hữu công giáo Latin và 5 triệu tín hữu công giáo nghi lễ đồng phương.
Sydney, cộng đồng công giáo tại Úc rất vui mừng và phấn khởi về tin chính thức chân phước Mary McKinlove sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh tại Roma vào Chủ nhật 17 tháng 10 năm nay. Nữ tu sẽ là vị thánh đầu tiên của giáo hội công giáo tại Úc. Trong lời tuyên bố gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ở Roma, Đức Hồng Y John Chappell, Tổng giám mục giáo phận Sydney, nhận xét rằng án phong thánh cho nữ tu McKinlove kéo dài 85 năm, một thời gian tương đối ngắn so với nhiều án phong khác. Mẹ Mary McKinlove ở giữa lòng truyền thống của giáo hội công giáo và đã chứng tỏ khả năng rất lớn trong việc tha thứ và trung thành, không những với các chị em cùng dòng, nhưng với cả các vị lãnh đạo giáo hội đã không đối xử tốt đẹp với mẹ. Ngày nay, nữ tu Mary là mẫu gương cho tất cả các tín hữu Kitô, nhưng con người của mẹ có một giá trị rất lớn và một vai trò quan trọng, nhất là đối với những người Úc chúng tôi. Nữ chân phước Mary McKinlove qua đời năm 1909, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm, chuyên phục vụ người nghèo và những người mù chữ. 5 năm sau khi lập dòng, mẹ đã bị Đức Giám mục sở tại phạt và tuyệt thông oan ức vì cho rằng mẹ bất tuân phục. Giáo hội tại Úc đã khởi sự chương trình chuẩn bị cuộc hành hương của các tín hữu về Roma tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho mẹ McKinlove, cùng với 5 vị thánh khác do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 17 tháng 10 năm nay. Dòng nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm của mẹ McKinlove hiện có 900 nữ tu hoạt động tại 358 nhà.
Freiburg, chiều hôm qua 22 tháng 2, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc đại hội mùa xuân tại thành phố Freiburg và kéo dài tới thứ Năm 25 tháng 2 tới đây. Trong khóa họp này, các giám mục sẽ cứu xét và đưa ra lập trường chung về vấn đề một số vụ lạm dụng tính dục xảy ra tại một vài trường công giáo ở Berlin và một số nơi khác ở Đức, đang tạo nên sự tranh luận mạnh mẽ trong dư luận tại nước này. Phần lớn các vụ lạm dụng này xảy ra đã lâu, và theo hình luật Đức, không còn có thể bị truy tố. Vấn đề này được dư luận đặc biệt chú ý nên đã có hơn 100 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật về khóa họp của các giám mục Đức. Bà Bộ trưởng Tư pháp của Đức Sabine Leuthäuser-Sanarechberger cũng kêu gọi giáo hội làm sáng tỏ về vấn đề này, và bà đề nghị tổ chức một hội nghị bàn tròn giữa nhà nước, giáo hội và đại diện các nạn nhân. Trong 4 ngày nhóm họp, Hội đồng Giám mục Đức cũng cứu xét và bày tỏ lập trường về việc quân đội Đức tham chiến tại Afghanistan. Trong thời gian qua, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Đức rút quân khỏi nước này. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và những hậu quả của tình trạng này đối với việc mục vụ. Hội đồng Giám mục Đức sẽ dành một ngày để học hỏi về những biến chuyển liên quan tới dân số và hậu quả của hiện tượng xã hội ngày càng già nua. Theo Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Solich, đây cũng có thể là dịp đưa ra một dấu chỉ đề cao giá trị của người già. Người già cần được nhìn nhận trong xã hội.
Kiev, các vị lãnh đạo chính thống chào mừng việc ông Viktor Yanukovych, một người thân Nga đắc cử Tổng thống Ukraine, cả vị thượng phụ chính thống Nga Kirin cũng chào mừng chiến thắng này. Ông sẽ nhận chức Tổng thống vào ngày 25 tháng 2 tới đây. Trong sứ điệp gửi nhân dân Ukraine, Đức Thượng phụ Kirin viết, Ukraine còn phải bỏ lại đằng sau giai đoạn gập ghềnh trước đây. Trong thời gian qua, Ukraine đã ở trong tình trạng chính trị và kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, tương lai của Ukraine tùy thuộc trước tiên nơi chính các công dân nước này. Không quốc gia nào được quyền bảo anh chị em phải làm gì và phải sống thế nào. Về phần Đức Tổng giám mục John Fane của chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, ngài hy vọng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua chấm dứt những áp lực mạnh mẽ đè trên đời sống của chính thống giáo tại nước này. Sau khi chuyển giao quyền bính tại Ukraine, chúng tôi hy vọng chính sách của nhà nước đối với giáo hội chính thống tại đây sẽ được cải tiến. Đức cha Marian Buczek, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine nói với hãng tin Đại Kết Eni rằng, tôi lấy làm tiếc vì các anh hùng của cuộc cách mạng màu cam đã không biết giữ lời hứa với các cử tri. Tuy nhiên, tôi tin rằng các quyền của giáo hội công giáo sẽ được bảo vệ, mặc dù tân tổng thống Ukraine là người cổ võ những quan hệ mật thiết hơn với Nga. Không ai muốn trở lại thời kỳ Liên Xô chống tôn giáo. Chúng tôi hy vọng tân quốc trưởng là người bao dung, không thiên vị một tôn giáo nào. 18 năm sau khi được độc lập khỏi Liên Xô, Ukraine hiện có các cơ cấu chính phủ riêng và không ai tính đến chuyện giao nạp đất nước cho Liên bang Nga.
Dublin, sau cuộc gặp gỡ của các giám mục Ireland với Đức Giáo Hoàng, các nạn nhân bị lạm dụng tính dục tại đây hy vọng tiếp tục đối thoại với giáo quyền. Chủ tịch nhóm các nạn nhân gọi là One in Four, ông Markley và Lewis nói với báo Ireland Độc Lập số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua rằng, về vấn đề này, nhóm đặc biệt hy vọng nơi Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin. Dù sao thì ông Lewis cho rằng sau cuộc gặp gỡ tại Vatican, vị thế của Đức Tổng giám mục Martin bị suy yếu. Thoạt đầu, các nạn nhân bị lạm dụng tại Ireland đã bày tỏ sự thất vọng về cuộc gặp gỡ của các giám mục Ireland với Đức Giáo Hoàng. Họ phê bình rằng Tòa Thánh không lãnh nhận trọn vẹn trách nhiệm về những vụ lạm dụng và tiếp tục không biết đến những đòi hỏi của các nhóm nạn nhân. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tại Dublin, Đức Tổng giám mục Martin cho biết các giám mục Ireland đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ireland nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế tại nước này vào năm 2012 tại thủ đô Dublin. Đức Tổng giám mục Martin nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Dublin. Ngài nổi tiếng là vị quyết liệt bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em tại Ireland.
San Salvador, hôm 21 tháng 2, Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, thỉnh cầu chính phủ quan tâm phòng ngừa nạn bạo lực nơi giới trẻ. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Escobar tuyên bố ủng hộ chính sách an ninh của Tổng thống Mauricio Funes và kêu gọi chính phủ quan tâm đến việc phục hồi cho người trẻ, cũng như phòng ngừa bạo lực bằng những chương trình giúp giới trẻ vượt thắng bạo lực. Trước đó, hôm 19 tháng 2, chính phủ El Salvador đã công bố chính sách toàn quốc về công lý, an ninh và sống chung, sau khi đã tham khảo ý kiến các lĩnh vực khác nhau trong nước, trong đó có các giáo hội Kitô. Kinh phí cho kế hoạch này vào khoảng 70 triệu Mỹ Kim, trong đó có phần kiểm soát và bài trừ nạn tội phạm tại 100 thành phố, thị xã và làng mạc có tỷ lệ bạo lực cao nhất. Trong năm ngoái, có 4.365 người bị giết tại El Salvador. Đây là con số cao nhất trong 10 năm gần đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Dư âm cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với Hội đồng Giám mục Ireland về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, một biến cố được dư luận báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và 24 giám mục Ireland tại Vatican hôm 15 và 16 tháng 2 vừa qua về cuộc khủng hoảng của giáo hội tại Ireland do vụ lạm dụng tính dục của một số giáo sĩ tại Tổng giáo phận thủ đô Dublin. Tham dự cuộc gặp gỡ này còn có 10 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và các Hồng Y Tổng trưởng các bộ liên hệ tới vấn đề. Cuộc khủng hoảng này bùng lên trong dư luận sau khi phúc trình của Ủy ban Murphy được công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Theo đó, trong 3 thập niên trước đây, 46 linh mục thuộc giáo phận Dublin đã lạm dụng hơn 300 trẻ em. Các giám mục liên hệ biết những vụ này nhưng im lặng hoặc chỉ thuyên chuyển kẻ có tội đến một nhiệm sở khác. 4 giám mục bị nêu tên trong bản phúc trình đã đệ đơn từ chức, nhưng cho đến nay chỉ có một vị được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức. Thông cáo của Tòa Thánh công bố trưa ngày 16 tháng 2 sau một ngày rưỡi nhóm họp cho biết, tất cả những vị hiện diện đều nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng trầm trọng này đưa tới sự mất tín nhiệm nơi hàng lãnh đạo giáo hội và làm thương tổn chứng tá của giáo hội cho tin mừng và giáo huấn luân lý của hội thánh. Các giám mục Ireland đã chân thành nói tới tâm tình đau đớn và phẫn nộ, sự phản bội, gương xấu và sự tủi hổ mà những người bị lạm dụng đã bày tỏ với các vị trong nhiều trường hợp. Nơi giáo dân, linh mục và tu sĩ cũng có một cảm thức đau buồn phẫn nộ về vấn đề này. Các vị nhấn mạnh rằng, mặc dù đã có những sai lầm trong phán đoán và thiếu sót nơi trọng tâm của khủng hoảng, nhưng nhiều biện pháp quan trọng đã được đề ra để bảo đảm an toàn cho trẻ em và người trẻ. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài xác quyết rằng, lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ không những là một tội ác kinh tởm, nhưng còn là một tội trọng xúc phạm đến Thiên Chúa và làm thương tổn phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Đức Thánh Cha hy vọng khóa họp này giúp đoàn kết các giám mục để các vị nói cùng một tiếng nói trong việc đề ra những giai đoạn cụ thể nhắm chữa lành những người bị lạm dụng, khích lệ sự canh tân đức tin nơi Chúa Kitô và tái lập uy tín tinh thần và luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc khủng hoảng đức tin chung trong giáo hội, và Ngài nhận định rằng sự thiếu tôn trọng, sự suy yếu đức tin là một yếu tố quan trọng góp phần gây ra hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nhấn mạnh nhu cầu cần có một suy tư thần học sâu xa về toàn thể vấn đề, đồng thời kêu gọi cải tiến việc chuẩn bị về nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ cho các ứng sinh tiến lên chức linh mục và đời sống thánh hiến, và cả những người đã được thụ phong hoặc khấn dòng. Trong khóa họp, các giám mục Ireland đã cứu xét và thảo luận về dự thảo lá thư mục tử Đức Thánh Cha sẽ gửi các tín hữu công giáo Ireland. Thư này sẽ được Ngài hoàn tất và công bố trong mùa chay này.
Theo nhận xét của ký giả John Tavis thuộc hãng tin công giáo Hoa Kỳ, đối với Tòa Thánh và các giám mục Ireland, cuộc gặp gỡ vừa qua là một thành tựu lớn, trong đó có sự thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót trong việc xử lý các vụ lạm dụng, và tiếp đến là sự thảo luận trong tinh thần cộng tác về cách thức tránh những lầm lẫn như thế trong tương lai. nhưng đối với dư luận quần chúng, đặc biệt tại Ireland, cuộc gặp gỡ vừa qua giữa Đức Thánh Cha và các giám mục Ireland không đáp ứng những mong đợi của nhiều người, nhất là người ta không thấy có giám mục nào bị cách chức, không có nạn nhân nào được mời đến trình bày tại khóa họp, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không có chương trình viếng thăm Ireland để bắt một nhịp cầu với các tín hữu Công giáo bị thương tổn và hoang mang về những vụ xì căng đan này. Thậm chí hai tờ báo lớn ở Ireland đăng bài với tựa đề lớn Sự rửa tay của Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo Hoàng rửa tay đối với những vụ lạm dụng tại đất nước chúng ta. Cuộc gặp gỡ cho thấy tình trạng khó khăn của Đức Giáo Hoàng và các chức sắc khác của Tòa Thánh khi các vị tìm cách giải tỏa cuộc khủng hoảng mục vụ đang lan rộng tại Ireland. Khi triệu tập các giám mục Ireland đến họp, Đức Giáo Hoàng chứng tỏ mối quan tâm sâu xa của Ngài về vụ xì căng đan này. Nhưng đàng khác, vì cuộc họp này không nhắm đưa ra những mệnh lệnh hoặc những quyết định về chính sách, nên làm cho một số người thất vọng, bởi lẽ họ mong đợi những điều ấy. Đáp ứng những mong đợi về một vấn đề nóng bỏng như thế thật không phải là điều dễ dàng. Trong trường hợp này, chương trình nghị sự của khóa họp đã được nhiều cơ quan truyền thông ở Ireland thổi phồng trước. Họ nói là Đức Giáo Hoàng sẽ đảo lộn và đưa ra những thay đổi rộng lớn trong hàng giáo phẩm Công giáo Ireland, cụ thể là sẽ cho nhiều giám mục về vườn. Nhiều báo cũng dùng từ hội nghị thượng đỉnh, ngụ ý rằng đây là khóa họp cấp cao và sẽ có những kết luận rất quan trọng. Trong thực tế, khóa họp giữa các giám mục Ireland và Đức Thánh Cha nhắm thông tin hơn là đưa ra những quyết định vì nhiều lý do.
Trước hết, Hội đồng Giám mục Ireland đã đề ra và đang áp dụng những đường hướng và chính sách rất đáng khen nhắm bảo vệ các trẻ em khỏi nạn lạm dụng và cũng đang cộng tác hoàn toàn với chính quyền dân sự về những vụ này. Một chức sắc của Tòa Thánh nhận xét rằng, Hội đồng Giám mục Ireland đã đề ra một hệ thống rất tốt. Và nay các vị cần thi hành hệ thống ấy. Theo nghĩa đó, vấn đề được mang ra bàn thảo khác với những vấn đề được thảo luận hồi năm 2002 trong cuộc họp giữa các giám mục Hoa Kỳ và các chức sắc tòa thánh liên quan đến điểm đặc biệt trong các quy luật xử lý những vụ lạm dụng tính dục. Tiếp đến, một số vấn đề lớn trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại tòa thánh có liên hệ tới nhân sự. Đức Tổng giáo mục Diarmuid Martin của giáo phận thủ đô Dublin đã kêu gọi có sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm nhiều hơn nơi các giám mục. Ngài dự đoán sẽ có các biện pháp điều chỉnh lại một cách rộng lớn trong giáo hội tại Ireland. Tuy nhiên, việc từ chức của các giám mục vẫn luôn được coi là một quyết định cá nhân với sự can dự của giám mục liên hệ và Đức Giáo Hoàng, chứ không bao giờ do một ủy ban quyết định, kể cả trong một cuộc họp gọi là thượng đỉnh. Sau cùng, đề nghị gợi ý của một số cơ quan truyền thông Ireland cho rằng các nạn nhân bị lạm dụng sẽ được đưa tới Roma để trình bày trong cuộc gặp gỡ, thực ra không bao giờ được tòa thánh cứu xét. Các vị lãnh đạo giáo hội nói rằng hành động như thế giống như một vụ quảng cáo táo bạo và nguy hiểm. Các vị nhắc lại rằng khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gặp các nạn nhân bị lạm dụng tại Hoa Kỳ và Úc, các cuộc gặp gỡ ấy luôn diễn ra trong âm thầm, không có trống kèn rùm beng. Một ngày kia nếu có cuộc gặp gỡ như thế tại Ireland thì nó cũng sẽ diễn ra âm thầm, chứ không có sự tham dự ồ ạt của báo chí.
Một kết quả cuộc họp giữa Tòa Thánh và các giám mục Ireland có lẽ là điều quá tế nhị, tuy không theo tiêu chuẩn ủng hộ của các cơ quan truyền thông, nhưng không kém phần quan trọng. Kết quả ấy, xét cho cùng, là sự thay đổi trong thái độ của các cơ quan trung ương Tòa Thánh kể từ năm 2002 đến nay. Hồi đó cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ vẫn còn gặp thái độ dè dặt, phủ nhận hoặc rất tự vệ của nhiều chức sắc tòa thánh, nhưng ngày nay theo các giám mục Ireland, 10 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh hiện diện trong khóa họp đều chân thành nâng đỡ và ủng hộ các giám mục. Nay tòa thánh biết rằng nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục không phải là những sự kiện chống qua giới hạn trong một hay hai quốc gia mà thôi. cụ thể là hiện nay vấn đề này cũng đang bùng lên tại Đức, bắt đầu từ trường nội trú của dòng tên ở Berlin và được khui ra tại các nơi khác, mặc dù những vụ này đã xảy ra cách đây 30-40 năm. Báo Tòa Thánh cũng đưa tin về vấn đề này. Đức Hồng Y Sean Brady, tổng giám mục Armagh ở miền Bắc Ireland, giáo chủ công giáo toàn đảo này, nhận xét, Tòa Thánh dường như đã hiểu rằng đây không phải chỉ là vấn đề ở các nước nói tiếng Anh. Hồi năm 2002, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, người Colombia, bây giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, sau khi nhận xét rằng phần lớn các câu hỏi của ký giả được nêu lên trong cuộc họp báo về vấn đề lạm dụng tính dục đều bằng tiếng Anh, Ngài nói, nguyên sự kiện ấy cũng nói lên một cái gì đó về vấn đề lạm dụng và cho thấy bối cảnh của nó. Đức Hồng Y e ngại rằng các linh mục bị tố cáo oan và bị liệt vào một loại chuyên nghiệp lạm dụng tính dục, và ngoài ra còn có yếu tố tiền bạc trong các vụ tố cáo các linh mục như vậy. Người kế nhiệm Đức Hồng Y Hoyos tại Bộ Giáo sĩ là Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco, người Brazil, có lối đề cập khác đối với vấn đề linh mục lạm dụng. Mục đàn ngài bênh vực đại đa số các linh mục là những người lương thiện và là những mục tử đáng ca ngợi. Nhưng đàn khác, Đức Hồng Y cũng nhìn nhận rằng những vụ linh mục lạm dụng tính dục là những sự kiện hết sức nghiêm trọng và là những hành vi tội ác cần được đưa ra trước hệ thống pháp luật dân sự chứ không phải chỉ đưa ra trước giáo quyền mà thôi. Cũng vì thế, trong thông cáo của Tòa Thánh sau khóa họp của các giám mục Ireland với Đức Thánh Cha và các chức sắc Tòa Thánh, có nhấn mạnh rằng các giám mục Ireland cam kết cộng tác với chính quyền dân sự trong việc xử lý các linh mục lạm dụng.
Ngoài ra, có một dòng chữ trong thông cáo cũng gây nên một số câu hỏi kể cả trong Vatican. Thông cáo nói rằng, một cuộc khủng hoảng đức tin trong giáo hội là một yếu tố góp phần vào tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đối với một số người, câu này có vẻ như là một lời biện hộ. Nhưng thực ra, chủ ý của Đức Giáo Hoàng không phải là làm giảm bớt trách nhiệm cá nhân của các linh mục đối với những hành vi mà Ngài gọi là một tội ác đáng kinh tởm, một trọng tội, nhưng là để đào sâu hơn những lý do đưa tới những gì đã xảy ra. Một chức sắc tòa thánh đã nói với ký giả Tavis, tôi nghĩ câu này cần được giải thích rõ hơn, và tôi chắc chắn rằng trong thư mục vụ của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Ireland, điều này sẽ được giải thích. Thư sẽ được công bố trước lễ phục sinh. Một điều chắc chắn là lá thư của Đức Thánh Cha không phải là lời nói cuối cùng. Một bài học từ cuộc gặp gỡ tại Tòa Thánh là Đức Giáo Hoàng và các cộng sự viên của Ngài không muốn đứng ra giải quyết vấn đề này thay cho các giám mục Ireland. Như Đức Tổng Giám mục Martin của giáo phận Dublin đã tuyên bố sau khi trở về Ireland, tôi tin rằng tương lai việc giải quyết vấn đề này nằm trong tay giáo hội tại Ireland.
Vừa rồi là bài viết tựa đề dư âm của cặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với Hội đồng Giám mục Ireland về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại gương phục vụ trong tươi vui của cha Giovanni Bertocchi, người Ý.
Đằng sau cặp kính cận là một đôi mắt trong sáng và biết cười trên một khuôn mặt hồn nhiên và vui tươi, khiến người đối diện nếu không tận mắt nhìn thấy bộ tu phục và chiếc cổ trắng, thì khó lòng nghĩ rằng đây là một linh mục. Cha tên là Giovanni Bertocchi, sinh năm 1975 tại làng Ansano, Lombardo, tỉnh Bergamo, cực Bắc Italia, và lớn lên tại Clusone, cũng thuộc tỉnh Bergamo. Ơn gọi đã manh nha trong tâm hồn cha từ ngày còn thơ bé, nên khi vừa đủ khả năng quyết định, Giovanni đã xin gia nhập chủng viện giáo phận Bergamo, và ngày mùng 3 tháng 6 năm Thánh 2000, Giovanni đã được truyền chức thánh linh mục lúc tuổi đời vừa mới 25. Nhờ tuổi và hình dáng bề ngoài rất trẻ, cha Giovanni dễ dàng hòa đồng với những người trẻ mà cha quyết định dành trọn tâm trí và linh hồn để phục vụ. nhiệm vụ đầu tiên được trao phó cho cha là trông coi trung tâm linh hoạt giới trẻ theo đường lối của Don Bosco tại giáo xứ Verdello. Đây quả là lĩnh vực sở trường của vị linh mục trẻ. Lòng quảng đại phục vụ và tính tình tươi vui đã là những động lực thu hút người trẻ trong vùng chạy đến quanh cha. Trong cuốn Nhật ký Linh hồn, khoảng đầu tháng 4 năm 2004, cha viết: "Tất cả những kinh nghiệm đánh dấu cuộc đời tôi đều là chân thực. Đích thực, tôi đã được gặp Thiên Chúa. Quả thực là tôi đã cảm thấy được Chúa Giêsu yêu thương và tha thứ tội lỗi. Chính vì thế nên tôi đã chọn lựa con đường tận hiến cho người, và đó là lý do duy nhất, không hề có một lý do nào khác của lựa chọn đời tôi." Cha Giovanni yêu thương người trẻ và được người trẻ thật lòng yêu thương trả lại. Cha cũng yêu thương cha thánh Don Bosco và đường hướng giáo dục người trẻ của cha thánh. Lễ hội đầu tiên cha tổ chức cho người trẻ trong giáo xứ có chủ đề là sợi dây, để nhắc nhớ sợi dây mà chú bé Giovanni No Bosco đã cột giữa hai gốc cây trong vườn nhà Becky để leo lên, đi dây, làm xiệc chơi đùa. Cha viết trong bản tin giáo xứ như sau: "Đó là sợi dây đã không bao giờ rời bỏ chúng ta lúc nào. Chúng ta nhận sợi dây, chúng ta cắt đứt dây khi phạm tội, và rồi nối lại nó qua bí tích hòa giải, như muốn nói rằng tội lỗi đã chia cách chúng ta xa rời Thiên Chúa, nhưng bí tích tha tội lại cột chặt chúng ta trở lại với Người. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta lại thắt chặt mối dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa." Ngày lễ kính thánh Don Bosco năm 2003 đã được cha Giovanni Bertocchi tổ chức trong tinh thần khẩu hiệu "Yêu thương không so đo tính toán". Cha viết: "Thánh Don Bosco nghèo khó giữa những người nghèo khó, được chúng ta biết rõ là người đã luôn tranh đấu để đưa người trẻ ra khỏi cảnh nghèo và để giúp người trẻ có được kho tàng quý báu nhất là đức tin. Suốt cuộc đời, bản thân cha thánh cũng đã phải đối diện với nghèo khó. Nghèo trong tuổi thơ ấu, nghèo trong thời thiếu niên, và rồi khó nghèo trong đời linh mục. Cái khó nghèo trong đời linh mục này đã được Chúa Thánh Linh chiến thắng, và rồi Thánh Linh đã giúp cha thắng cứu giúp những cái nghèo khác gặp trên đường đi. Nghèo vì không có gia đình thân thuộc, nghèo vì không được giáo dục, nghèo vì thất nghiệp, vì tật bệnh, hay nghèo vì thiếu vắng Thiên Chúa. Con đường phục vụ rộng mở thanh thang trước mắt vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết tông đồ. Ai ai gặp cha cũng phải nghiêng mình cảm phục thái độ tận tụy với người trẻ giáo xứ, không khước từ giúp đỡ bất cứ một người nào cả. Thế nhưng Thiên Chúa đã định khác. Ngày 30 tháng 4 năm 2004, trong buổi họp mặt kết thúc tuần cầu nguyện cộng đồng của Trung tâm Linh hoạt giới trẻ, trong cuộc chơi đùa, cha Bertocchi đã trượt chân té và qua đời ngay sau đó, lúc tuổi đời vừa mới 28, để lại sự thương tiếc sâu xa trong tâm hồn những người quen biết cha và nhất là những người trẻ của cha. Vài ngày trước đó, cha đã để lại cho các bạn trẻ một chương trình sống tông đồ, đó là cầu nguyện với cha thánh Bosco và quyết định mọi sự trong đời với Chúa Giêsu trong tim. Đó chính là gia tài của cha Giovanni Bertocchi để lại cho những người trẻ yêu quý của cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về các thế hệ nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã bắt đầu bàn về phẩm giá con người. Đề tài này có thể được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau: pháp lý, triết học, tâm lý thực nghiệm, thần học. Dưới khía cạnh pháp lý và thực cạnh lại, vấn đề nhân phẩm hay phẩm giá con người được gắn liền với vấn đề nhân quyền, nghĩa là quyền lợi con người, được nhìn nhận ở trong các tuyên ngôn quốc tế và hiến pháp quốc gia. Lịch sử của việc nhìn nhận nhân quyền khá dài. Ta có thể lấy bản tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp 1789 làm khởi điểm cho các văn kiện pháp lý cận đại về nhân quyền. Chúng tôi xin nhấn mạnh đến hai tiếng khởi điểm, bởi vì từ đó tới nay, quan điểm về nhân quyền đã tiến triển rất nhiều. Thực vậy, cần phải ghi nhận rằng, trong hậu ban thế kỷ thứ 20, những bản tuyên ngôn nhân quyền không những chỉ dài thêm về danh sách liệt kê những quyền lợi, mà còn tiến triển về phẩm chất nữa. Các học giả nói tới bốn thế hệ nhân quyền. Thứ nhất, thế hệ những quyền tự do chính trị. Thứ hai, thế hệ những quyền lợi kinh tế xã hội. Thứ ba, thế hệ những quyền lợi cộng đồng. Thứ bốn, thế hệ những quyền lợi nhân loại. Dĩ nhiên, cần hiểu như là các thế hệ tiếp nối nhau và bổ túc cho nhau, chứ không phải là trục xuất loại trừ nhau. Chúng ta hãy theo dõi những bước tiến đó. Thứ nhất, những tự do và quyền lợi chính trị. Như đã nói trên đây, bản tuyên ngôn nhân quyền cách mạng Pháp đã có những tiền sử xa gần của nó. Nguồn gốc gần hơn cả là các tuyên ngôn bên Anh Quốc hồi thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, bản tuyên ngôn cách mạng 1789 của Pháp đã đánh dấu một giai đoạn mới, bởi vì không những nó được truyền bá và áp đặt trong nước do chính quyền cách mạng, mà còn tại các quốc gia khác ở châu Âu do những cuộc chinh phục quân sự của Hoàng đế Napoleon. Bản tuyên ngôn nhân quyền được sử dụng như là khí cụ để lật đổ các chế độ quân chủ. Dưới khía cạnh lý thuyết, ta thấy có sự tiến triển về quan niệm nhân quyền so với các bản văn trước đó. Thực vậy, trước đây, để chống lại những luật lệ bất công hay hà khắc của nhà vua, người ta đã tranh đấu để được hưởng một vài đặc ân. Nhưng mà những đặc ân đó chỉ giới hạn vào một vài điểm cụ thể, chẳng hạn có thể theo một tôn giáo khác với quốc giáo, không bị bắt bớ vô cớ, hay là chỉ dành cho một tầng lớp xã hội, thí dụ quý tộc, giáo sĩ. Tuyên ngôn cách mạng Pháp nhìn nhận cho hết mọi con người sinh ra đều được tự do và bình đẳng. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, người ta nhận thấy bản tuyên ngôn cách mạng Pháp có nhiều giới hạn xét về chủ thể và bản chất của các quyền lợi. Chủ thể của những quyền lợi không phải là tất cả mọi con người sinh ra dưới gầm trời này, mà chỉ là những công dân nước Pháp mà thôi. Tựa đề của tuyên ngôn đã nói rằng, đây là những quyền của con người và của công dân, nhân quyền và dân quyền. Dĩ nhiên là những người dân ở các nước thuộc địa không thể nào yêu sách được hưởng những quyền lợi đó, bởi vì họ đâu có phải là công dân nước Pháp. Ngay cả các phụ nữ và các vị thành niên còn chưa được hưởng quyền công dân kia mà. Bản chất của các quyền lợi công dân mang tính cách tiêu cực. Chúng đặt ra giới hạn cho sự can thiệp của nhà nước, nghĩa là chính quyền không được phép đụng tới khu vực tự do của các công dân. Nói trên lý thuyết thì thật là tuyệt vời. Nhưng một khi bối cảnh xã hội thay đổi, thì các quyền tự do đó chỉ là dụng cụ để mà bảo vệ giới tư sản. Còn lớp dân nghèo chỉ có quyền tự do chết đói. Điều này đã xảy ra vào thời cách mạng kỹ nghệ bên châu Âu hồi thế kỷ thứ 19. Giới tư bản lại tới các quyền tự do để có thể thao túng thị trường theo định luật cung cầu, với hậu quả là hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói. Như ta đã biết, đó cũng là nguyên nhân đưa tới các cuộc cách mạng cộng sản tại châu Âu. Thế hệ thứ hai, những quyền lợi kinh tế xã hội. Cuộc cách mạng Pháp đẻ ra tuyên ngôn các quyền lợi chính trị của công dân, đó là thế hệ thứ nhất. Do những thiếu sót vừa nêu lên, người ta thấy cần phải thêm những quyền lợi kinh tế xã hội. Đây là thế hệ thứ hai, điển hình với bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được biểu quyết tại Paris ngày 10 tháng Chạp năm 1948, sau non 2 năm thảo luận, trải qua 18 bản dự thảo. Điều thứ nhất của văn kiện viết như thế này: mọi con người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. Con người có lý trí và lương tâm và phải đối xử với nhau trong tinh thần huynh đệ. Nên ghi nhận là nền tảng của nhân quyền được đặt ở trên phẩm giá của con người, nghĩa là lý trí và lương tâm. Dựa trên nền tảng này, bản tuyên ngôn loại trừ hết mọi thứ kỳ thị về chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, tư tưởng. Trong số những quyền lợi được liệt kê, chúng ta có thể phân biệt hai nhóm. nhóm thứ nhất gồm những quyền tự do cá nhân, và nhóm thứ hai là quyền chính trị xã hội. Nhóm quyền tự do cá nhân là sinh sống, an ninh bản thân, không bị làm tôi mọi, không bị hành hạ tra tấn, đối xử trái với nhân đạo, không bị giam giữ hay trừng phạt trái phép, không bị xâm phạm vào đời tư, cũng như là quyền được kết hôn và lập gia đình, quyền tư hữu, quyền tự do tư tưởng lương tâm tín ngưỡng, quyền tự do có ý kiến và phát biểu, quyền hội họp và lập hội. Những quyền này ngày nay được nhìn nhận trong hiến pháp của các nước dân chủ. Nhóm thứ hai gọi là những quyền chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, được liệt kê từ điều thứ 21 trở đi, như là tham gia chính quyền, an sinh, làm việc và nghỉ ngơi, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn rủi ro, giáo dục và văn hóa. Trước đây, những quyền tự do chính trị ra như đặt ra các giới hạn cho sự can thiệp của nhà nước vào đời sống tư nhân. Ngày nay, các quyền lợi kinh tế xã hội đòi hỏi nhà nước phải hành động, tạo ra điều kiện nhằm phục vụ cho các quyền lợi đó, chẳng hạn tạo ra công ăn việc làm, nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v. Thế hệ thứ ba, những quyền lợi của cộng đồng. Không ai có thể chối được những bước tiến về nhân quyền qua những tuyên ngôn và hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, nhất là khi so sánh với bản tuyên ngôn 1789 của cách mạng Pháp. Tuy nhiên, đằng sau những bản liệt kê khác nhau về các quyền lợi, ta thấy có một quan niệm như nhau về chủ thể của chúng, đó là cá nhân con người. Con người bẩm sinh đã có một số quyền lợi mà xã hội không những không được xâm phạm tới mà còn có bổn phận phải bảo vệ nữa. Thế nhưng, quan niệm như thế xem ra không tưởng, theo nghĩa là nó hình dung cá nhân con người tách rời ra khỏi cộng đồng xã hội, con người hiện hữu trước và ngoài xã hội. Chính vì vậy, các học giả bắt đầu nói tới thế hệ thứ ba của nhân quyền, với chủ thể là con người sẽ như là thành phần của một cộng đồng. Từ đó, vấn đề nhân quyền lôi kéo theo quyền của các cộng đồng, các riêng là cộng đồng thiểu số. Quyền của các cộng đồng, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo được hiện hữu và hoạt động. Cũng trong chiều hướng đó, Liên Hiệp Quốc đã cổ võ không những quyền độc lập tự quyết của các dân tộc, mà còn quyền của những thành phần thường bị thiệt thòi, chẳng hạn như là các thiếu nhi, các người khuyết tật, các phụ nữ. Thế hệ thứ bốn, những quyền lợi của nhân loại. Vào những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20, kích thước thế giới nhân loại xem ra bị thu hẹp. Rõ như tất cả mọi người đều sống chung một ngôi làng nhỏ, và bất cứ một biến cố nào xảy ra ở một vùng trên thế giới cũng đều ảnh hưởng cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Người ta đã nghiệm thấy điều này không những vào hồi chiến tranh vùng vịnh đã gây ra cơn sốt giá cả về dầu lửa, mà còn qua những vụ di cư tị nạn khủng bố và nhất là môi sinh. Các nước nghèo phải chặt cây đốt rừng để sinh sống và trả nợ cho các nước giàu. Nhưng mà sự phá rừng gây những ảnh hưởng đến thời tiết nhiệt độ của toàn thể địa cầu, bất kể là nước giàu hay nước nghèo. Vì thế, việc bảo vệ nhân quyền không thể làm ngơ tới quyền của toàn thể cộng đồng nhân loại, bao gồm cả những thế hệ trong tương lai nữa. Đến đây chúng ta bước sang thế hệ thứ 4 của nhân quyền. Trong đó có ghi quyền sống của cá nhân và cộng đoàn, quyền được hưởng hòa bình, quyền của các dân tộc được phát triển về văn hóa và kinh tế, v.v. Một lần nữa, Liên Hợp Quốc trở thành cơ quan thúc đẩy việc tổ chức các hội nghị về môi sinh phát triển. Như đã nói trên đây, bốn thế hệ nhân quyền không loại trừ nhau theo kiểu là che giả mang mọc, nhưng mà chúng đánh dấu sự tiến triển về quan niệm về nhân quyền. Chỉ đến quyền tự do căn bản liên quan tới phẩm giá nhân vị, người ta bước sang những quyền kinh tế, văn hóa, xã hội. Thêm vào đó, chúng ta cũng có thấy sự tiến triển trong chính quan niệm về con người là chủ thể của các quyền lợi. Từ chỗ con người cá thể cần bảo vệ khu vực tự do bất khả xâm phạm của mình, tới chỗ con người sống trong xã hội cần được xã hội tạo điều kiện thuận tiện để con người có thể phát huy tài năng của mình và tham gia vào đời sống xã hội. Hơn thế nữa, con người không chỉ là những cá thể rời rạc lẻ tẻ, nhưng còn là phần tử của những cộng đồng. Việc bảo vệ con người kèm theo việc bảo vệ cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng dân tộc và cộng đoàn nhân loại và những con người đang hiện diện ở trên mặt địa cầu cũng như những thế hệ tương lai của con cháu chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kiev, sau 18 năm nỗ lực và chờ đợi, Giáo hội Công giáo tại Ukraine đã được nhà nước trả lại một thánh đường ở thành phố Kyiv ở miền Tây nước này. Sydney, cộng đồng Công giáo tại Úc rất vui mừng và phấn khởi về tin chính thức Chân Phước Mary Makilov sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh tại Roma vào Chủ nhật 17 tháng 10 năm nay. San Salvador, hôm 21 tháng 2, Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, thỉnh cầu chính phủ quan tâm phòng ngừa nạn bạo lực nơi giới trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 7.395 kHz, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kHz, tức là 21m79 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.